là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự.
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025 đúng trình tự thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025 tại các xã phường. Tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình của từng xã phường trên địa bàn bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến tại hộ gia đình hoặc phát tại cuộc họp lấy ý kiến ở thôn, khu phố. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
Ủy ban nhân dân thị xã vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao trên tinh thần năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra. Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách phù hợp theo quy định và phải hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển của thị xã. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của từng vụ án, nhất là trong các công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 95%. Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, của thị xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, minh bạch, chủ động và sáng tạo. Ủy ban nhân dân thị xã đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để công khai và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án tuyến giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phong, tỉnh Khánh Hòa và dự án đường Phước Tân Bãi Ngà. Hai dự án có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 64 hectare với 563 đối tượng bị ảnh hưởng. Đối với dự án tuyến giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phong, địa phương đã bàn giao 86,58% mặt bằng, còn dự án đường Phước Tân Bãi Ngà mặt bằng được bàn giao đạt 98,77%. Nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng là do một số hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ tài sản công trình, vật kiến trúc tạo lập trái quy định trên đất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định. Vướng mắc về miễn tiền sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, v.v. Ủy ban nhân thị xã đang vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp không đồng ý thì tiến hành biện pháp bảo vệ hỗ trợ thi công. Song song với đó, thị xã cũng đã báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân tỉnh cho phép hỗ trợ và tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định pháp luật khoảng 22 đối tượng, thu hồi hết diện tích còn lại ngoài dự án đối với nhà ở bị phá dỡ một phần khoảng 18 đối tượng. Ủy ban nhân thị xã vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các phường, xã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hiệu quả việc đẩy mạnh phòng chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống lãng phí, tích cực thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, bám sát thực tiễn, tăng cường cung cấp thông tin, góp phần ổn định dư luận xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Xác định phòng chống lãng phí là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự tham gia, đóng góp một cách có trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn kết các kết quả từ công tác phòng chống lãng phí với việc thực hiện mục tiêu giá trị sản xuất gia tăng bình quân năm 2025 trên địa bàn thị xã là 11,41%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8%. Tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Xác định kết quả thu được từ công tác phòng chống lãng phí là nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống khác. Quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp, rà soát các quy định không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ để đề xuất cấp cấp thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện. Đẩy mạnh triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính theo quy định. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Theo đó, kế hoạch xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như bên cạnh việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội, cần tiếp tục nâng cao vai trò của các sở, ngành, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo hướng bao trùm, bền vững. Đồng thời, ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm nguồn vốn hoạt động được bố trí trong dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác bình quân mỗi năm từ 140 đến 160 tỷ đồng. Mục tiêu đến cuối năm 2030, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm 15% tổng nguồn vốn thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục duy trì mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù của Ngân hàng Chính sách Xã hội, kịp thời rà soát, củng cố, kiện toàn ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả để nâng cao công tác chỉ đạo điều hành hoạt động tại địa phương. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Để tiếp tục chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là các ngày lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Ủy ban nhân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân các xã phường có rừng, các chủ rừng, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức phân công công chức và người lao động của đơn vị trực các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, tin báo và huy động lực lượng ứng phó khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Nghiêm cấm mọi hành vi đốt, dọn thực bì, sử dụng lửa trong rừng, ven rừng trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng từ cấp 4 trở lên. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phục hồi lại diện tích rừng bị thiệt hại. Hạt Kiểm Lâm thị xã phối hợp với các xã phường có rừng và các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại, tài nguyên rừng, cháy rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, săn bắt động vật hoang dã v.v. trái pháp luật, nhất là thời gian các ngày nghỉ lễ thứ bảy, chủ nhật, nhằm các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng, ủy ban nhân các xã phường có rừng thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp địa phương, ngành liên quan, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt thực bì trong sản xuất cây ngắn ngày, xử lý thực bì rừng trồng. Hướng dẫn góp ý phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng. Thông báo và cung cấp thông tin vùng nguy cơ cháy rừng đã được rà soát, bổ sung theo hiện trạng rừng năm 2024 trên địa bàn quản lý đến chủ rừng, ủy ban nhân các xã phường biết để tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động duy tu, bảo dưỡng các phương tiện thiết bị chữa cháy rừng, sẵn sàng lực lượng phương tiện thiết bị chữa cháy rừng để huy động hỗ trợ ủy ban nhân các xã phường, chủ rừng khi xảy ra cháy rừng hoặc khi có yêu cầu. Ủy ban nhân các xã phường thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định luật lâm nghiệp năm 2017, kịp thời xử lý và báo cho ủy ban nhân thị xã, các cơ quan đơn vị liên quan và các tổ chức cá nhân và chủ rừng đã xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp đến người dân trên địa bàn, tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tố giác, lên án những tổ chức, cá nhân có hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản, mua bán vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật. Các chủ rừng thực hiện tốt vai trò trách nhiệm bảo vệ rừng trên lâm phần quản lý theo quy định của luật lâm nghiệp, chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tăng cường ứng trực tuần tra rừng, nhất là các vùng trọng điểm phá rừng, cháy rừng, sẵn sàng kịp thời phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt bẫy động vật hoang dã trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trên lâm phần quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng để hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra. Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ chung như tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao vai trò, trách nhiệm thực thi các quy định pháp luật về lâm nghiệp, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động gây hại tài nguyên rừng, sử dụng lửa gây ra cháy rừng. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc phạm vi lĩnh vực địa bàn quản lý. Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng các cấp và chủ rừng đảm bảo phù hợp sát yêu cầu thực tiễn địa phương quản lý hiện nay. Có phương án kế hoạch sẵn sàng phối hợp các lực lượng để ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng lớn, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các sở ngành địa phương và lực lượng vũ trang, các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tham gia phối hợp với lực lượng chuyên ngành hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi thông tin kịp thời và dự báo cảnh báo nguy cơ mất rừng, cháy rừng, tổ chức lực lượng phương tiện phối hợp với chủ rừng và chính quyền các cấp chữa cháy rừng, tham mưu cấp có thẩm quyền, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn để tổ chức chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thị xã thực hiện.
Kính thưa bà con nông dân, hiện nay rầy nâu đang phát sinh và phát triển gây hại lúa đông xuân 2024-2025, giai đoạn từ trổ đến vào chắc. Công ty Syngenta xin giới thiệu đến bà con nông dân giải pháp diệt tức khắc rầy nâu hại lúa. Bersena 20VG là thuốc đặc trị rầy nâu hại lúa do công ty Syngenta sản xuất. Thuốc dạng cốm nên tan rất nhanh trong nước. Bersena 20VG dùng để diệt trừ tức khắc rầy nâu hại lúa ở mọi giai đoạn, lúa làm đồng, lúa chuẩn bị trổ và lúa trổ đều, lúa vào chắc. Bersena 20VG phun tối đa một lần trên vụ cho lúa rầy và đảm bảo lượng nước là 320 đến 400 lít trên hecta, hoặc tối thiểu là 20 lít nước với phun drone. Bersena 20VG pha một gói 10 g cho bình bơm 20 đến 25 lít nước, phun cho sào 500 mét vuông ngay khi thấy rầy tuổi 1 đến 2, khi mật độ rầy dưới 3 con trên dãnh. Bersena 20VG cho hiệu quả nhanh, mạnh và gần như tuyệt đối, 97% ở 7 và 14 ngày sau phun, hiệu lực kéo dài đến 21 ngày sau phun. Bersena 20VG diệt tức khắc rầy nâu. Bersena 20VG công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất và độc quyền của Syngenta. Bersena 20VG an toàn với hầu hết các loại thiên địch, phù hợp với chương trình IBM. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Hãy mua thuốc tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta. Mừng đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mua xe hôm nay, ưu đãi ngập tay, chỉ có tại hệ thống Dũng Tiến Cúc Vinh. Mua bất kỳ xe máy nào, quý khách đều được tặng quà liền tay trị giá lên đến 500.000 đồng. Mua Winner X ưu đãi đến 4 triệu đồng phí đăng ký xe. Mua xe điện Icon tặng ngay nón bảo hiểm và bộ tem độc quyền Honda. Mua Yamaha NMX giảm sâu 19 triệu đồng, TFX giảm 5 triệu đồng. Đặc biệt, Dũng Tiến chính thức là đại lý phân phối chính hãng xe máy điện, xe đạp điện VinFast, Osaka. Khách hàng từ 16 tuổi có thể sở hữu và điều khiển xe điện. kiểu dáng hiện đại, đa dạng mẫu mã, phù hợp mọi lứa tuổi. Mua xe điện Osaka giảm ngay 1 triệu đồng. Mua xe điện VinFast giảm cực sâu đến 5 triệu đồng, giá chỉ từ 14 triệu 990 ngàn đồng. Đồng thời xe cúp 50cc các loại giảm 500 ngàn đồng. Khách hàng Việt yêu thương hiệu Việt, chọn xe điện, chọn môi trường xanh, nhớ ngay VinFast Sài Gòn sao thuộc hệ thống xe máy Dũng Tiến. Và đừng quên, hệ thống Dũng Tiến còn có cả ô tô Toyota, Honda, đủ dòng, đủ kiểu, ưu đãi ngập tràn. Mua xe Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross, Innova Hybrid được giảm 50% lệ phí trước bạ. Mua tất cả mẫu xe Honda và Toyota Dũng Tiến tặng thêm tiền mặt, phụ kiện chính hãng, bảo hiểm vật chất. Mọi chi tiết, quý khách liên hệ tổng đài hoàn toàn miễn phí, hệ thống Dũng Tiến 1800 6979, Dũng Tiến Group, an toàn, hạnh phúc. Muốn mua xe máy điện, ô tô chính hãng, hãy đến ngay Dũng Tiến.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.